chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tàng trữ vũ khí thô sơ. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đán, Tân Thịnh, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 8, anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1997, thường trú Vi Hương, Bạch Thông, Bắc Cạn, để xe mô tô biển kiểm soát 97B1-20790 ở sân nhà trọ thuộc khu vực tổ 18, phường Thịnh Đán. Xe có khóa cổ đã bị đối tượng Trần Văn Tấn, sinh năm 1996, thường trú Ký Phú, Đại Từ lấy trộm. Khi đối tượng dắt xe đến khu vực tổ 12, phường Tân Thịnh, thì bị tổ tuần tra của Công an phường Tân Thịnh kiểm tra phát hiện bắt giữ, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 8 tại khu vực quán bia Cây Xanh thuộc tổ 18 phường Trương Vương, có một nhóm đối tượng đang chuẩn bị giao kiếm để đánh nhau. Sau khi nhận được tin, tổ công tác đội cảnh sát hình sự đã đến khu vực trên kiểm tra phát hiện hai đối tượng là Lương Đức Thông, sinh năm 1991, thường trú xã Khe Mo, Đồng Hỷ, và Hoàng Ngọc Hân, sinh năm 1990, thường trú xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, đang tàng trữ vận chuyển các loại dao kiếm tự chế và tuyếp sắt. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ 5 dao tự chế có chuôi dao tự chế và 1 tuyếp sắt. Công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 228 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp, xử phạt hành chính 25 trường hợp vi phạm, thu 3 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 512 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 543 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.550 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 319 ca với 1.370 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 11 tổ dân phố, với 689 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, vào các ngày 28 tháng 6, ngày 9 tháng 7 và 15 tháng 7, tại địa điểm kinh doanh cho thuê xe máy, xe đạp điện của doanh nghiệp tư nhân Xuân Bắc, do anh Phạm Văn Bắc làm chủ thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Quang Chính sinh năm 1992, thường trú tại tổ 20 phường Thịnh Đán là nhân viên của doanh nghiệp đã chiếm đoạt 3 xe mô tô Way của doanh nghiệp, sau đó mang đi cắm. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 45 triệu đồng. Công an thành phố củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 11 vụ, điều tra khám phá 9 vụ, 9 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 219 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 108 xe mô tô, 24 xe máy điện, 86 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 312 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp, nhắc nhở 142 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 69 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, ở nước ta hiện nay, mạng xã hội phát triển ngày càng phổ biến, thu hút hàng triệu người sử dụng. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, mạng xã hội đang trở thành không gian. Ở đó, một số đối tượng xấu đã lợi dụng triệt để khả năng kết nối, tương tác thông tin để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những hậu quả đáng tiếc cho xã hội. Bài viết sau của tác giả Nguyễn Ngọc đăng trên An ninh Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Cuối tháng 8 năm 2017, trên một tài khoản cá nhân của mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin đập chính hồ núi Cốc bị vỡ. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải đã có hàng nghìn lượt người bình luận, chia sẻ, gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin trên là không có thật. Chủ tài khoản Facebook là Đào Xuân Hòa, sinh năm 1992, trú tại xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, sau đó đã bị công an thành phố Thái Nguyên xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Còn đối với Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1976, trú tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, trong thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Trường đã quay các video clip viết bài phát tán trên mạng xã hội Facebook với nội dung bôi nhọ, hạ uy tín, vu khống, công kích, xúc phạm một số cá nhân cơ quan nhà nước làm công tác tố tụng ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ việc đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ, hạ uy tín danh dự của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, thời gian qua xuất hiện các đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là công dân. Các đối tượng thông qua mạng xã hội giả danh là người của công an, tòa án, viện kiểm sát đang điều tra các vụ việc liên quan đến bị hại và bị hại phải chuyển tài khoản. Nếu sau xác minh không có, chúng sẽ trả lại. Hách các tài khoản cá nhân của người thân bị hại và dùng tài khoản đó liên lạc với người thân để mua bán trao đổi hàng hóa hoặc vay tiền. Mới đây nhất, lợi dụng việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 thông qua luật an ninh mạng và xem xét thảo luận dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đã dùng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân, biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị tại một số địa phương. Về vấn đề này, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã chủ động phát hiện một số trường hợp là người dân do nhận thức còn hạn chế hoặc do một số phần tử kích động lôi kéo đã vào các trang mạng có những chia sẻ, bình luận, thậm chí tuyên truyền xuyên tạc hai dự thảo luật của Quốc hội. Qua đó đã chủ động thu thập tài liệu, xác minh, làm rõ trên 10 trường hợp trên địa bàn Thái Nguyên có hoạt động tuyên truyền sai sự thật trên mạng. Hầu hết những trường hợp này sau khi đấu tranh khai thác đã nhận thức được hành vi của mình là do nghe tuyên truyền trên các trang mạng nên đã ngộ nhận và vào chia sẻ tuyên truyền. Từ nhận thức cảm tính, ngộ nhận khi tiếp xúc với thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giả mạo, người sử dụng mạng xã hội vô tình đã trở thành mục tiêu để các thế lực thù địch truyền bá, kích động tư tưởng, thái độ thù địch, làm thay đổi lập trường, quan điểm, dẫn đến xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thậm chí để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội. Hiện nay, người sử dụng mạng xã hội ở mọi thành phần xã hội, mọi lứa tuổi có thể tiếp xúc thông tin ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo, cảnh giác và biết chất lọc thông tin. Chia sẻ với chúng tôi về việc sử dụng mạng xã hội, cháu Hồ Ngọc Linh, 11 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết. Cháu thường xuyên lên Facebook để xem các thông tin của bạn bè và đọc các bài báo, thông tin trên Facebook. Thường chia sẻ những thông tin cháu thấy hay và cháu thích. Cháu không phân biệt được các thông tin chính thống hay không chính thống. Cháu chỉ quan tâm là cháu thích thì cháu chia sẻ. Còn đối với chị Nguyễn Phương Ngân, 21 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, cho biết bản thân sử dụng rất nhiều mạng xã hội như Instagram, Zalo, Facebook, trong đó mạng xã hội dùng nhiều nhất là Facebook. Khi đọc thông tin trên Facebook, đôi khi không biết được đâu là thông tin chính xác hay không chính xác, chỉ thấy mọi người đọc, chia sẻ nhiều thì bản thân thấy tò mò và tìm hiểu. Bên cạnh hệ thống cơ quan thông tấn báo chí, trang tin điện tử được cấp phép và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, vẫn còn một số lượng lớn các trang web, blog, trang tin chưa được kiểm soát. Theo thống kê của Cục An ninh mạng, Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã phát hiện trên 250 trang mạng, blog, gần 500 tài khoản mạng xã hội Facebook, YouTube đăng tải hàng trăm nghìn bài viết có nội dung chống đảng, nhà nước, gần 3.000 trang web, blog, trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc hại, xuyên tạc gây nhiễu loạn thông tin cho người sử dụng trên không gian mạng. Nói về các biện pháp đấu tranh với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội gây mất trật tự trên địa bàn Thái Nguyên thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị tiếp tục chỉ đạo lực lượng trinh sát nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, khai thác các trang mạng để kịp thời đấu tranh, răn đe các hoạt động của các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội có hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, tỉnh táo và giữ ý thức, dựa vào sự thật sẽ là cơ sở tạo dựng cho mỗi cá nhân, cho xã hội khả năng bóc bỏ mọi sự giả dối, xuyên tạc sai sự thật, tự bảo vệ mình, tránh những hành vi có thể gây hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố.